vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn.
Trai dân trí,
chấm dân khí, hậu dân sinh.
Hai người tìm tới sau một gò cát xuống ngựa. La Tiểu Hổ lấy lương khô và nước ra. Ngọc Kiều Long ngồi trên mặt cát ăn lương khô, uống nước trong cái bong bóng trâu. La Tiểu Hổ nóng quá cởi áo trên người, để lộ bắp thịt rắn chắc và vết thương do gấu cắn cùng lá thuốc cao dán trước ngực. Y mau lẹ cho người ăn uống, lại lấy một miếng lương khô lớn ra ăn, rồi ưng ực uống nước trong cái bong bóng trâu, sau đó ngồi nghỉ trên mặt cát. Ngọc Kiều Long ngồi bên cạnh y, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy cát vàng kéo dài tới chân trời, không có một bóng người. Trời màu xanh thẳm, mây trắng như tơ nõn êm ái như trong lòng nàng. Ngọc Kiều Long bèn nằm xuống mặt cát, đột nhiên lại rơi nước mắt. La Tiểu Hổ vội ngồi dậy, ngồi bên cạnh nàng lo lắng hỏi: "Sao thế? Ngọc tiểu thư cô đau lòng à?" Ngọc Kiều Long lắc lắc đầu, nước mắt theo tóc nhỏ xuống đất nói: "Người đừng gọi ta là tiểu thư, ta tên Kiều Long. Bây giờ ta hận sư phụ ta, y không nên khoe khoang tài năng, giấu cha mẹ ta dạy võ nghệ cho ta. Ta hận nhất là hai quyển sách về quyền kiếm mà ta có được, khiến ta không thể yên phận theo cha mẹ mà làm một vị tiểu thư." La Tiểu Hổ nói: "Chẳng lẽ cô lại không muốn về nhà nữa sao? Như thế cũng rất dễ, ta cũng không cần tính chuyện xuất thân gì cả, càng không cần làm ăn cướp. Hai chúng ta cứ sống trên sa mạc thảo nguyên, đảm bảo có cái ăn cái uống, cũng có ngựa cưỡi." Ngọc Kiều Long lắc đầu rồi nói: "Ta cũng không muốn xa mẹ ta lâu quá. Tiểu Hổ, ta gặp gỡ ngươi quả thật có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tính nết ta rất kiêu ngạo, nhưng khi ta bị ngươi chế phục rồi, trong mắt ta ngoài cha mẹ ra thì không có ai khác. Nhưng sau này vĩnh viễn không quên được ngươi, ngươi cũng ngàn vạn lần phải nhớ tới ta. Phải vì ta mà lo lắng tiền đồ tương lai, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh bên nhau, nhưng trước mắt lại phải chia tay rồi. Cho dù cao sư phụ có thể thu dụng ngươi, nhưng ngươi ở ngoài, ta trong phòng khuê cũng không thể thường xuyên gặp nhau. Quả thật ta cũng không yên tâm về ngươi." La Tiểu Hổ ngẩn ra suốt nửa ngày rồi lắc đầu nói: "Không hề gì, trở đi chúng ta gặp nhau rất dễ. Cô yên tâm, sau một năm nhất định ta sẽ làm quan lớn, nhất định sẽ cưới cô." Ngọc Kiều Long lại gọi: "Tiểu Hổ." Tiểu Hổ ừ một tiếng. Hai quả tim yêu đương nóng bừng của họ như một đóa hoa xinh đẹp nở trên sa mạc hoang vắng, như một dòng suối ngọt cuồn cuộn tràn ra trên sa mạc hoang vắng. Lúc ấy mây rải rác trên trời đã quay thành một đám, nhẹ nhẹ trôi qua trên đầu họ, tựa hồ nhìn xuống họ. Gió lớn thường nổi trên sa mạc, lúc ấy cũng không thổi, các đá đều nằm yên. Không nghe thấy tiếng lục lạc của lạc đà, không nghe tiếng gà gáy, hai con ngựa cũng nằm trên cát giống như họ, đều không muốn đi. Qua rất lâu La Tiểu Hổ mới bò dậy, ra chuẩn bị ngựa. Y đỡ Ngọc Kiều Long lên ngựa. Y vẫn thúc ngựa đi trước dẫn đường. Ngọc Kiều Long thì quể quải không muốn đi nhanh, lại vừa đi vừa trò chuyện với La Tiểu Hổ. Càng trò chuyện, càng cảm thấy thân thiết. Ra khỏi sa mạc, lại là một khoảng đồng cỏ, lại có ruộng vườn thưa thớt. Hai con ngựa đạp trên cỏ xanh đi hơn 10 dặm nữa. La Tiểu Hổ kìm ngựa lại, y chỉ vào một rặng cây xa xa nói: "Chỗ đó là Bạch Sa Cương, đoàn xe của các cô đêm qua nghỉ ở đó. Họ bị cô thất tung, không tìm được nên không thể đi tiếp. Hiện giờ nhất định vẫn còn ở đó. Cô đi đi, ta sợ trong đám doanh binh có người nhận ra ta nên không thể tới đó." Ngọc Kiều Long dục ngựa bước tới, hai bước ôm chặt La Tiểu Hổ, bệnh rịnh không rời, hỏi: "Vậy bây giờ ngươi định đi đâu?" La Tiểu Hổ nói: "Trước tiên ta tới một chỗ khác, hãy nhớ cho kỹ, chỗ đó gọi là thôn Tần Châu. Nông dân quanh đây có quá nữa là từ Tần Châu tới khai khẩn ruộng đất. Sáng sớm mai ta tới đó, nếu sư phụ của cô đúng là Cao Lãng Thu thì mời y sáng mai tới đó gặp ta." Ngọc Kiều Long câu mày nói: "Vạn nhất y không phải là ân nhân của ngươi thì sao?" La Tiểu Hổ nói: "Nếu không phải thì ta cũng phải đi chỗ khác kiếm chỗ xuất thân, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại cô." Ngọc Kiều Long khóe mắt cay cay lại hỏi: "Ngươi nên ngàn vạn lần bảo trọng, phải chữa trị vết thương cho tốt." La Tiểu Hổ nói: "Chuyện đó không sao đâu." Ngọc Kiều Long lại nói: "Cũng đừng nên lo phiền, Đừng quên những điều ta dặn ngươi. La Tiểu Hổ gật đầu nói, ta cũng không tìm được người khác xinh đẹp như cô. Sớm muộn gì ta cũng phải cưới cô. Nhất định ta sẽ tìm bằng được chỗ xuất thân. Ngọc Kiều Long gạt lệ nói, vậy thì chúng ta gặp lại. La Tiểu Hổ cũng nói, gặp lại. Y mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt buồn thảm của Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long bèn thúc ngựa phóng đi. Lúc ấy mây trên trời đã đổi thành màu đỏ. Gió chiều trên đồng cỏ dần dần nổi lên. Cái bóng con ngựa của Ngọc Kiều Long dần dần nhỏ lại, dần dần phóng xa. Nguyên cách đó không xa là Bạch Sa Cương. Đó hoàn toàn không phải là một thị trấn. Chỉ có một dịch trạm, có 4-5 gia đình nông dân. Hôm trước đoàn xe ngựa của Ngọc Phu Nhân thoát khỏi bão cát trên sa mạc, bèn nghỉ ở đó. Viên dịch sứ ở đó chỉ đành ra khỏi hai gian phòng nhường chỗ cho Ngọc Phu Nhân và đám A Hoàng cùng nữ quyến của mấy viên quan. Những người còn lại đều vào ngủ nhờ trong nhà dân, có người ngủ luôn trên xe. Ngoài đồ tế nhuyễn, tất cả đồ vật đều để trên xe. Nhưng có gian tặc vào lấy trộm y phục của tiểu thư trên xe. Đồ vật bị mất tuy không nhiều, nhưng khiến mọi người đều hoảng sợ. Nhất là lại nghe một nông dân nói. Đúng hôm ấy có hai người cưỡi ngựa tới, nửa đêm vào gõ cửa chúng tôi dậy hỏi, xe ngựa của ai dừng lại ở đây? Có vị cô nương đang trong sa mạc, cô ta là người nào trong gia quyến của quan quân ở đây? Người nông dân ấy nói, tôi đem sự thật nói cho hai người cưỡi ngựa ấy. Hai người ấy đều rất hung dữ, đều mang đao, biết đâu chính là bán thiên dân tới đây nghe ngóng tin tức, còn định đánh cướp lần nữa. Vì thế các sai quan và doanh binh ở đó đều kinh hồn tán đảm, đều nói, ở đây không được, không thể dừng lại lâu, phải đi tiếp một chặng tới thành Khắc Lý Nhã thôi. Ngọc Phu Nhân lại bị con gái thất tung trên sa mạc, đau buồn thường khóc lóc. Tuy đã phái sai quan và doanh binh tìm khắp sa mạc, nhưng Thủy Chung cũng không thấy bóng dáng tiểu thư, đều nói. Nhất định bị bán thiên dân bắt đi rồi. Càng lần nữa ở đây càng nguy hiểm, không thể nán lại, phải tới thành Khắc Lý Nhã, gọi đại đội binh mã mới có thể cứu tiểu thư thoát khỏi tay bọn cướp bán thiên dân. Nhưng Cao Sư Gia lại đột nhiên mắc bệnh, y trú trong một gian nhà nhỏ của một người nông dân, lại nói với vợ là Bích Nhãn Hồ Ly. Người đi nói với phu nhân cứ đi thôi, Ngọc tiểu thư ắt không việc gì, không chừng chúng ta tới Y Lê, cô ta đã tới đó trước rồi. Cao Sư Nương nói lại với Ngọc Phu Nhân, Ngọc Phu Nhân lại nói, Cao Sư Gia bệnh rồi, ăn nói không tỉnh táo, cho nên Ngọc Phu Nhân chết sống gì cũng không chịu đi. Có lời của Ngọc Phu Nhân, nên mọi người tuy đóng ở một dịch trạm bé tí, luôn lo sợ bọn cướp tới đánh úp, nhưng không được đi. May là ở đó nguồn nước dồi dào, lương thảo cũng còn đủ dùng. Nhưng ngày nào chưa tìm được tiểu thư, thì mọi người vẫn còn bị nguy khốn ở đó ngày ấy. Đúng lúc mọi người đang lo lắng than thở, đột nhiên tiểu thư một mình trở về, giả lại còn cưỡi một con ngựa xích thố, trên ngựa còn có một bầu nước và túi lương khô. Đám doanh binh và mấy viên sai quan nhìn thấy tiểu thư, giống như chợt thấy thiên tiên xuống trần, đều reo ầm lên nói, tiểu thư về rồi. Tiểu thư khẽ thở dài, trên mặt ửng hồng, vào trong gặp mẹ. Ngọc Phu Nhân ngờ rằng mình đang nằm mơ, rơi nước mắt nói, Long Nhi, ngươi làm ta lo chết đi được. Ngọc Kiều Long nói, hôm ấy bão cát nổi lên, con ở trong xe bị bọn cường đạo kéo xuống, đưa đi rất xa. Con bèn tát tên cướp ấy, y tức giận xô con xuống ngựa, con ngất đi, nằm suốt một đêm trên sa mạc. Sáng sớm hôm sau, có một cô nương, người cáp long khắc, phi ngựa tới cứu con. Cô nương ấy đối xử với con rất tốt, đưa con vào lều cô ta, nghỉ lại ở đó một ngày. Hôm nay cô ta hỏi thăm biết mẹ và mọi người vẫn còn ở đây. Cô ta chuẩn bị ngựa cho con, lại chuẩn bị sẵn nước và lương khô trên ngựa, chỉ đường cho con mới về tới đây được. Ngọc Phu Nhân nói, ái chà, vì cô nương người cáp long khắc ấy tốt quá, sáng mai chúng ta phải sai người tới cảm ơn cô ta. Ngọc Kiều Long xua tay nói, tạm thời không cần, con đã hẹn với cô ta, sắp tới chúng ta trở về Y Lê sẽ tới thăm cô ta. Bên cạnh có gia quyến của một viên sai quan nói, đây nhất định là có trời Phật chỉ điểm, bảo cô nương ấy tới cứu tiểu thư, nếu không trên sa mạc lại có người tới cứu, nếu là đàn ông thì cũng rất bất tiện. Ngọc Kiều Long lại hỏi, sư phụ và sư nương của con thế nào? Mấy hôm nay chúng ta có bị nguy hiểm gì không? Ngọc Phu Nhân thở dài một tiếng nói, còn nói gì nữa, sư phụ của ngươi hôm ấy cũng bị cường đạo kéo trên xe xuống, bị ngựa đá cho phát ốm, bây giờ còn không biết ra sao. Vừa tới đây, y lại không dậy nổi. Bây giờ đang ở trong một nhà nông dân gần đây. Nghe nói hôm nay y sốt rất nặng, bất tỉnh nhân sự, miệng hôn mê cứ lảm nhảm. Y thúc giục bà bọn ta cứ rời khỏi chỗ này. Y nói, người quyết không bị gì đâu, người sẽ tới Y Lê. Ngọc Kiều Long nghe tới đó không kìm được biến sắc, vội nói, con đi thăm lão nhân gia. Một a hoàng đứng cạnh nói, tiểu thư cứ nghỉ một lúc, thay quần áo rồi hãy đi. Lần này lên đường mang theo rất nhiều y phục của tiểu thư, nhưng tối hôm trước tới đây, vì nơi đây quá nhỏ, đồ nhặt trên xe đều để lại ở đó, không biết vì sao lại mất một bọc quần áo. Ngọc Kiều Long không chờ a hoàng nói xong đã xua tay nói, không hề gì. Vì gian phòng này quá nhỏ nên cả Ngọc phu nhân cũng đi ra ngoài để con gái thay quần áo. Lúc ấy Ngọc Kiều Long thay quần áo xong, ngoài khoác một chiếc trường bào màu tuyết thanh, bộc phụ lại gội đầu cho nàng, tích lại bím tóc. Trong phòng đã thắp một ngọn nến, a hoàng đưa trà và thức điểm tâm vào. Ngọc Kiều Long đều không ăn, chỉ vội vàng tới thăm sư phụ Cao Vân Nhạn. Ngọc phu nhân cũng nghĩ, từ lúc 7-8 tuổi con gái mình đã làm học trò của Cao sư gia. Bây giờ Cao sư gia gặp nguy hiểm trong sa mạc, bị bệnh nặng, cũng chẳng trách con gái mình, không sao yên tâm. Lúc ấy Ngọc phu nhân lại phái 3 người bộc phụ đi theo, lại gọi 2 viên sai quan, 10 tên doanh binh hộ tống tiểu thư tới thăm Cao sư phụ. Lúc ấy mây trên trời đã chuyển thành màu đen, quạ chiều từng bay bay lượn kêu ầm trên không, gió chiều từ sa mạc và thảo nguyên thổi tới càng lúc càng lạnh. Thật ra gian nhà người nông dân mà Cao Lãng thu trú chỉ cách dịch trạm chẳng qua 20-30 bước, nhưng đám doanh binh người nào cũng tuốt đao ra bảo vệ. Ngọc Kiều Long lại phảng phất như một vị quan lớn, nàng tới ngôi nhà ấy rồi bèn bước vào phòng Cao Lãng thu nằm nghỉ. Gian phòng này rất hẹp, ngoài cái giường Cao Lãng thu nằm và Cao sư nương ngồi ở đầu giường, cơ hồ không còn chỗ trống. Ngọc Kiều Long vừa bước vào, cánh cửa bệnh bằng cỏ sau lưng nàng khép lại, trong phòng lại càng tối tăm, nhìn không rõ vẻ mặt của Cao Lãng thu, chỉ thấy Cao sư nương vội vàng đứng thẳng tấm thân cao lớn lên, nói, tiểu thư về rồi à, hai hôm nay nhất định cô đã gặp không ít chuyện, rốt lại đệ tử còn hơn sư phụ. Sư phụ cô chỉ là hôm ấy bị ngựa đá mấy cái, y đã bò ra không dậy nổi. Tiểu thư, bọn ta còn cho rằng cô đã đơn thương độc mã tới Y Lê trước rồi đấy. Bích Nhãn Hồ Ly cao giọng nói như thế. Cao Lãng thu bên cạnh lại kéo cánh tay thị, luôn miệng thều thào mấy tiếng. Khẽ chứ, rồi cất giọng yếu ớt nói. Kiều Long, ta sợ không khỏi được. Trước mặt sư nương ngươi, ngươi nói thật cũng không quan hệ. Hai quyển sách ấy ngươi có sao ra bản khác không? Ngọc Kiều Long nói, sư phụ không hỏi cô ấy thì con cũng hỏi sư phụ trước, có phải người tên Cao Lãng thu không? Bích Nhãn Hồ Ly đột nhiên chụp tay Ngọc Kiều Long, hạ giọng nói, y dạy ngươi hơn 10 năm, chẳng lẽ tên thật của y ngươi cũng không biết sao? Lúc ấy Cao Lãng thu lại rên rỉ nói, ta không hề làm những chuyện vô thiên vô pháp, tên thật bị người ta biết cũng không quan trọng, chỉ là kỳ quái thật, ngươi nghe ai nói thế? Ngọc Kiều Long hạ giọng nói với Bích Nhãn Hồ Ly, xin sư nương tạm ra ngoài một lúc, tôi muốn nói vài câu với sư phụ. Bích Nhãn Hồ Ly cười ha hả, cao giọng nói, ấy chà, lạ thật, nữ đệ tử muốn trò chuyện với sư phụ lại bảo sư nương tránh đi chỗ khác à. Lúc ấy cửa phòng mở ra, hai người bộc phụ đứng bên ngoài đều nói, mời tiểu thư về, nếu không thái thái lại không yên tâm, để sư gia sư nương nghỉ ngơi thôi. Bích Nhãn Hồ Ly lại cười nói, phải rồi, mời tiểu thư về, lúc nào nhớ thì đem hai quyển sách ấy trả lại cũng được. Cao Lãng Thu nằm trên giường thở dài một tiếng, Ngọc Kiều Long đành quay người bước ra. Đám doanh binh bảo vệ nàng trở về dịch xá, nàng ăn cơm chung với mẹ. Cơm nước ở đây tuy không bằng so với lúc ở thành Thả Mạc, nhưng so với chỗ La Tiểu Hổ thì ngon hơn nhiều, nhưng nàng nuốt không trôi. Hôm nay vừa biết Cao Vân Nhạn, tức Cao Lãng Thu. Bài hát La Tiểu Hổ vẫn hát là do y viết ra. Tấn thảm kịch của gia đình La Tiểu Hổ, nơi hạ lạc của em trai em gái y cũng chỉ có Cao Lãng Thu biết. Chỉ có y mới giúp được La Tiểu Hổ, đưa một vị anh hùng thảo giả, trở về nẻo chính. Nhưng vừa rồi lại bị Cao sư nương phá rối, không thể nói rõ với y. Ngọc Kiều Long tay cầm đũa buồn rầu suy nghĩ. Chợt nàng buông đũa xuống, mắt trợn lên một cái, trong lòng nghĩ thầm. tối nay mình tới, trước hết giết chết Cao Sư Nương, sau đó nói rõ với Cao Lãng Thu, mời y sáng mai gần bệnh tới thôn Tần Châu gặp Tiểu Hổ một lần, sau đó xin y tính một chỗ xuất thân cho La Tiểu Hổ. Lúc ấy Ngọc Phu Nhân cũng đưa mắt nhìn nàng, hiền từ nói, Long Nhi, tại sao một chút cơm con cũng không ăn? Con đừng nhớ lại chuyện hai ngày vừa rồi. Lần này chúng ta đúng là không nên đi xa thế này. Tú Hương cũng đứng bên cạnh nói, tôi hâm chút rượu cho tiểu thư để tiểu thư định thần nhé. Ngọc Kiều Long nóng nảy nói, không cần. Lại thấy mẹ nàng kinh ngạc nhìn, nàng bèn miễn cưỡng cười khanh khách một tiếng nói, mẹ, đúng là con nghĩ lại lúc ở trong sa mạc, cát ở đó rất đẹp, có ngựa, có người ca hát. Đột nhiên nàng như nghe thấy ngoài cửa sổ, quả có người đang hát, nàng giật nảy mình, vội vàng lắng tai nghe ngóng, té ra không phải, chỉ là một tên doanh binh giữ cửa ngân nga hát điệu Ban Tử Xoan. Ngọc Phu Nhân bèn sai bột phụ ra ngoài nói, bảo bọn họ có quy củ một chút, vì tiểu thư vừa về, ban đêm phải canh phòng chặt chẽ, đề phòng tên cường đạo bán thiên dân lại tới. Ngọc Kiều Long nghe mẹ nói ra ba chữ bán thiên dân, đột nhiên lại nóng bừng mặt đứng ngay dậy, quay lưng về phía ánh đèn. Lúc ấy Ngọc Phu Nhân lại thở dài mấy tiếng, bảo Tú Hương trải nệm cho tiểu thư, mời tiểu thư đi nghỉ. Bà lại lau lau nước mắt, nhìn con gái nói, sắp tới gặp cha ngươi, ngươi cũng nên giấu giếm, không được nói cho ông biết là ngươi thất tung hai ngày hai đêm trên sa mạc. Tuy ngươi cũng không có lỗi gì, nhưng rốt lại là ta cũng không phải với ông ấy. Ngọc Kiều Long trong lòng rất xốn xang, mi mắt bất giác thấy cay cay. Giây lát, Tú Hương trải giường nệm xong, mời tiểu thư đi nghỉ. Gian phòng nhỏ này, ngoài mẹ nàng và một bộc phụ, một a hoàng, còn có năm thái thái của các viên sai quan cùng ngủ. Bấy nhiều người ở trong một gian phòng, Ngọc Kiều Long chưa từng trải qua. Nàng nhớ lại đêm qua cùng La Tiểu Hổ, thật là chuyện kỳ lạ mà thích thú biết bao. Nàng trằn trọc suy nghĩ, thoát buồn, thoát vui. Suốt đêm, nghe ngoài sông luôn luôn có tiếng báo canh, tiếng chân người đi tuần, tiếng vỏ đao đập vào ủng. Nàng tuy muốn rón rén trở dậy tới thăm sư phụ Cao Lãng Thu, nhưng không thể cựa mình. Nàng lại nghĩ không ra lúc này La Tiểu Hổ đang ở đâu, sa mạc hoang vắng, thảo nguyên mênh mông, đáng thương chưa y đang ở nơi nào. Ngọc Kiều Long lại nhớ lại tiếng hát bi tráng thê lương, nhưng không nghe thấy gì. Hôm sau lúc sáng sớm, Ngọc Kiều Long thấy người ở đó hoảng hốt vùng dậy, đám a hoàng bộc phụ đều vội vàng nhặt nhạnh đồ vật, bên ngoài cũng có tiếng ngựa hí xe lăn, nguyên là mọi người đều lập tức lên đường. Ngọc Kiều Long vội hỏi mẹ, Cao sư phụ bệnh nặng như thế có đi với chúng ta được không? Chẳng bằng con đi nói với y, bảo y cứ ở đây dưỡng bệnh. Ngọc Phu Nhân lại nói, ngươi không cần đi, bảo Tiền Má Má đi thăm y thôi. Lúc ấy bèn sai Tiền Má Má đi. Lát sau Tiền Má Má quay lại nói, Cao sư nương cũng thu thập đồ đạc xong rồi, bà ta đòi một chiếc xe, muốn đưa Cao sư gia về thành Thả Mạc dưỡng bệnh. Bà ta nói, Cao sư gia không thể dưỡng bệnh ở đây được. Ngọc Phu Nhân nói, thế cũng được, cứ sai Trương Sai Quan dắt bốn tên doanh binh đưa vợ chồng y trở về thôi. Ngọc Kiều Long trong lòng hiểu rõ, vị cao sư nương này nhất định là muốn kiếm cớ quay về để tìm hai quyển sách của mình. Về hai quyển sách, Ngọc Kiều Long không hề lo sợ, vì nàng nhìn thấy chiếc hộp gỗ đựng nữ trang của mình vẫn đang trong tay Tú Hương. Cả chiếc ống khóa bằng đồng cũng không hề suy xuyển. Cao sư nương quay lại, có tới phòng mình ở trước đây lục lọi cũng chỉ uổng công. Chỉ là bất kể thế nào thì mình cũng phải gặp Cao Lãng Thu một lần, giả lại còn phải nói riêng mấy câu với y. Lúc ấy nàng bèn xin mẹ, con muốn đi thăm sư phụ lần nữa, vì tối qua con thấy lão nhân gia bệnh rất nặng, ngày mai chúng ta đi y lê, y về thành Thả Mạc dưỡng bệnh, y đã lớn tuổi, không khéo từ đây không gặp mặt con nữa. Ngọc Phu Nhân tỏ vẻ không vui nói, người cũng đã là một cô nương rồi, cũng không thể gần gũi với sư phụ quá, huống chi Cao sư gia chưa chắc đã chết, y chỉ là phát sợ mà hồ đồ thôi. Hôm trước mà ta nghe lời y thì ngươi trở về cũng không gặp được bọn ta đâu. Đi thôi, tới thành Khắc Lý Nhã nghỉ ngơi hai hôm rồi đi y lê. Ta thấy ngươi từ lúc trở về hôm qua đến giờ dường như trong lòng không yên. Trái tim Ngọc Kiều Long như bị mẹ đâm hàng ngàn mũi kim, cũng không dám nói gì nữa. Lát sau sai quan đứng ngoài cửa sổ thỉnh thị hỏi, đã lên đường được chưa? Ngọc phu nhân dặn, đi ngay thôi. Lúc ấy tiếng xe ngựa vang lên ầm ĩ bên ngoài. Ngọc phu nhân dắt Ngọc Kiều Long bước ra, bà lại sai con gái ngồi chung xe với mình. Trong lòng Ngọc Kiều Long rất bồn chồn, không dám tỏ vẻ buồn bã. Đầu tiên nàng được A Hoàng đỡ lên xe, ngồi vào trong xe, mẹ nàng ngồi trước mặt, lại buông rèm xe xuống. Trên càng xe là một bộc phụ và người đánh xe ngồi. Nàng lại nghe tiếng xe lộc cộc vang lên, tiếng gió ngựa khua vang lướt qua. Chiếc xe mẹ con nàng ngồi cũng bắt đầu lăn đi. Thân hình của mẹ nàng che mất cửa sổ, nàng cũng không thể chồm ra cửa sổ quay nhìn. Nàng nghĩ lúc này có lẽ xe ngựa đã tới Thảo Nguyên, La Tiểu Hổ có thể cũng đang cưỡi ngựa đuổi theo nhìn về phía đoàn xe ngựa của nàng. Cửa hầu mục tới sâu như biển, chàng tiêu từ đó khách qua đường. Ngọc Kiều Long đột nhiên nhớ tới hai câu thơ ấy, nàng không kìm được ruột gan như xé, ngồi sau lưng mẹ ứa nước mắt. Lúc ấy chỉ thấy xe đi càng lúc càng nhanh, tiếng gió ngựa càng mau, lại thấy gió ào ào thổi vào cửa sổ. Ngọc Kiều Long lại mong trời, lại nổi một cơn bão, mình sẽ thừa cơ trốn đi, gặp lại La Tiểu Hổ. Nhưng dọc đường vô sự, đến chiều tối, đoàn xe đã tới thành Khắc Lý Nhã. Thành Khắc Lý Nhã tức huyện Du Đông, ở đó có quan huyện, có tổng trấn. Bây giờ gia quyến của lãnh đội đại thần Ngọc Đạo đại nhân tới đó. Chu tổng trấn vừa mời Ngọc phu nhân và tiểu thư vào nghỉ ngơi trong nha môn của y, do phu nhân của Chu tổng trấn cung kính tiếp đãi. Ngọc phu nhân kể lại chuyện gặp cướp trên sa mạc. Chu tổng trấn không ngừng tạ tội, tự nhận là tra xét không nghiêm, đến nỗi gia quyến của quan lại bị hoảng sợ. Cho nên hôm sau Chu tổng trấn liền mang đại đội quan binh tiến vào sa mạc, tiểu phạt bọn cường đạo bán thiên dân. Ngọc Kiều Long nghe thấy vô cùng lo lắng, nhưng hôm ấy mẹ nàng thấy chỗ ở quá chật chội, lại không muốn ở lại lâu, bèn ra lệnh lên đường. Chu tổng trấn đích thân xuất lãnh quan quân hộ tống tới huyện Hòa Điền. Tới huyện Hòa Điền lại nghỉ lại một buổi, hôm sau lại lên đường tới huyện Sa Sa. Từ Sa Sa lại có người hộ tống lên phía bắc. Dọc đường gió bụi, càng đi càng xa sa mạc. Ngọc Kiều Long luôn lo lắng cho La Tiểu Hổ, không biết y đang ở đâu. Cũng không biết lúc quan binh ở thành Khắc Lý Nhã tiểu phạt y có bị bắt không, hay may mắn thoát được. Ngọc Kiều Long thỉnh thoảng nuốt nước mắt, nhưng bị mẹ giám thị chặt chẽ, A Hoàng bộc phụ xúm xích xung quanh, một bước cũng không đi đâu được. Đi thêm mấy ngày mới tới Y Lê. Tướng quân Y Lê là trưởng quan cao nhất trong tỉnh. Vì cũng là họ hàng với nhà nàng nên đã sớm chuẩn bị hành quán cho mẹ con nàng. Nàng cũng thỉnh thoảng gặp mợ là Du phu nhân và cậu nàng là Thụy đại nhân ở đó. Nàng lại có hai người biểu tỷ đều xấp xỉ tuổi nàng. Một tên là Ngọc Thanh, một tên Ngọc Nhuận. Ngọc Kiều Long vừa tới đó đương nhiên ở chung một chỗ với hai người chị họ. Ở đó cư trú và ăn uống còn thoải mái hơn, sang trọng hơn nhiều so với ở nhà. Vả lại, then khóa trong sân dĩ nhiên đều mở tung, phấn trắng tung bay, mùi hương thơm ngát. Cậu nàng lại rất từ hòa, hai người chị họ cũng đều biết thư họa, nữ công đều khéo léo. Đám A Hoàng bộc phụ hầu hạ cho họ cũng đều ngoan ngoãn, chỉ là quả tim của Ngọc Kiều Long vẫn thường rủi rong nơi sa mạc quan du. Nàng vẫn thường nói chuyện gia đình với mợ, lắng nghe lời dạy bảo, nàng càng gắn bó với hai người chị họ. Họ hỏi nàng nào là nữ tứ thư, liệt nữ truyện, lại đem chuyện may vá quấy rầy nàng. Ở đó có một con mèo nhỏ, toàn thân trắng toát, chỉ có một đốm đen trên mũi, là cậu mợ nàng mang từ Bắc Kinh tới. Vì thế nàng hiền hòa nên đem cho nàng. Mọi người đều gọi con mèo này là Tuyết Trung Tống Tháng, trong tuyết đưa thang. Nhưng Ngọc Kiều Long lại đặt tên nó là Tuyết Hổ. Nàng thường ôm chặt con mèo vào lòng gọi Tuyết Hổ, Tuyết Hổ. Có lúc bất giác lại gọi Tuyết Hổ thành Tiểu Hổ, nếu bên cạnh không có ai thì không kìm được nước mắt. Nàng hàng ngày tuy đều phải trang điểm thật đẹp, nhưng nhìn mình trong gương thì thấy đã gầy đi nhiều. Trong hộp nữ trang của nàng có 4 quyển sách, trong đó có 2 quyển chữ viết rất nhỏ, chép rất thấu. Đó là năm nàng 11 tuổi, lúc sư phụ Cao Nhân Nhạn xuất du lần đầu, giao cái hộp gỗ nhỏ cho nàng. Nàng bèn nảy ra ý khéo, lấy một mảnh sắt mài thành chìa khóa, mở hộp ra, phát hiện được sách. Nàng mất 2 tháng sau lại toàn bộ, lại đóng thành một tập sách nhỏ cho dễ cất giấu. Trong mấy năm nay, nàng hờ hững với sư phụ, hờ hững với tất cả mọi người, ngấm ngầm khắc khổ luyện tập. Còn hai quyển nữa là nguyên bản thủ bút của Giang Nam Hạc. Đây là lúc Bích Nhãn Hồ Ly Cao Sư Nương được sư phụ nàng đưa tới thành Thả Mạc. Hôm đầu tiên, Ngọc Kiều Long đã phát giác ra Cao Sư Nương lai lịch khả nghi, bà ta và Cao Dân Nhạn ắt không phải là vợ chồng. Đêm ấy Ngọc Kiều Long tới nhìn trộm tiểu viện chỗ Cao Dân Nhạn và Bích Nhãn Hồ Ly ở. Quả nhiên nhận ra Bích Nhãn Hồ Ly tới đây vì hai quyển sách. Ngọc Kiều Long trong lòng nảy ý ghen tức, nàng biết sư phụ tuy nghiên cứu sâu sắc hai quyển sách này, nhưng tính nhút nhát, giả lại nghiên cứu theo kiểu dùi mài kinh sử, không biết sử dụng trong thực tế. Nhưng nếu một người đã có căn bản võ học, lấy được bộ sách thì sau 1-2 năm sẽ trở thành đối thủ của mình. Vì thế đêm ấy Ngọc Kiều Long bèn phóng quả đốt nhà, thừa thế lấy luôn hai quyển sách. Nàng luôn đem bản chính và bản sao theo người như bảo vật. Lần này nàng đặt trong một cái hộp vuông một tấc bằng gỗ ôm mộc đựng nữ trang, giao cho A Hoàng Tú Hương giữ. Nhưng tới chỗ này, vì hai người chị họ thường ở bên cạnh nên nàng ngay cả mở hộp ra cũng không dám. Hai người chị họ của nàng đều có rất nhiều nữ trang dòng xuyến trên tay, gần như mỗi ngày mỗi thay đổi. Dường như cố ý khoe khoang với nàng, nhưng nàng không đeo bất cứ món nào cả. Những hình vẽ trong sách thì nàng không cần thường xuyên dở ra vì đã nhớ nhập tâm. Chỉ là về thân thủ, nếu không thường xuyên luyện tập, chỉ mỏi mòn trong khuê phòng thì chỉ cần nửa năm nàng cũng trở nên yếu ớt như một cô gái bình thường. Cho nên nàng bạo gan, nhưng lúc hai người chị họ ngủ say, ban đêm rón rén ra khỏi phòng, múa quyền luyện kiếm trong sân, nhảy lên nhảy xuống đầu tường nóc nhà. Chỗ nàng ở là cấm địa trong nha môn, ngày đêm đều có người canh gác, nhưng nàng hàng đêm luyện tập như thế vẫn không bị ai phát giác. Vì thế nàng càng muốn ăn trộm ngựa ra thành đi tìm La Tiểu Hổ, nhưng lại khó dứt khỏi mẹ nàng. Cho nên thân thủ võ nghệ của nàng tuy đều không bê trễ luyện tập mà còn ngày một tiến bộ. Nhưng trong lòng nàng thường vô cùng lo buồn cô độc, bị dây tình trói buộc, song lại không có dũng khí quyết tâm ra đi một chuyến. Qua một tháng, cậu nàng phải rời Y Lê đi phó nhiệm, mẹ con nàng cũng phải trở về thành Thả Mạc. Nhưng vì đang đầu mùa hè, sa mạc nóng bức rất khó đi, nên không thể không ở lại đó ít lâu. Ngọc Kiều Long vô cùng khổ não. Chợt một hôm Cao Sư Nương đột nhiên mặc áo tang tìm tới. Té ra tháng trước Cao Lãng Thu đã chết ở thành Thả Mạc. Chuyện ấy giáng một đòn nặng vào Ngọc Kiều Long. Nàng khóc òa lên trước mặt mọi người. Người khác chỉ cho rằng nàng nhớ ơn sâu của thầy, chứ không biết nỗi đau riêng của nàng. Vì Cao Sư Nương vừa tới, đêm ấy nàng cũng không dám ra ngoài luyện võ. Cao Sư Nương ở chung chỗ với các bộc phụ trong phòng, còn có hai người chị họ. Thị mặc áo tang thì không thể bước vào đó, nên thị không thể thường gặp Ngọc Kiều Long, thấy mặt cũng không thể nói được gì nhiều. Nhưng một đêm lúc đã khuya, Ngọc Kiều Long chợt cảm thấy ngoài cửa có tiếng động khẽ. Có một người bước vào, lại bò rạp xuống dưới giường nàng. Ngọc Kiều Long quờ tay, mò một cái, sờ thấy đầu người ấy búi tóc, nàng cũng hoàn toàn không hoảng sợ. Hạ giọng nói xuống dưới, ra ngoài kia chờ ta. Người dưới giường dường như khẽ cười nhạt, lại rón rén đi ra. Ngọc Kiều Long cũng rón rén xuống giường, lúc ấy hai người chị họ trong phòng vẫn đang ngủ. Phía ngoài còn có một A Hoàng, một bộc phụ, nhưng đều không biết hai người trong phòng nối nhau đi ra. Bích Nhãn Hồ Ly Cao Sư Nương ra tới ngoài, ngồi xổm xuống đất. Vừa thấy Ngọc Kiều Long bước ra, bèn đứng phắt lên bước tới, dùng tay chụp Ngọc Kiều Long, cười nhạt, hạ giọng nói. Ngươi yên tâm, ta tới đây không có chuyện gì khác, chỉ là sư phụ ngươi trước khi chết nói rằng hai quyển sách ấy đang trong tay ngươi, bảo ta tới đòi ngươi. Ngươi đưa ra là xong, nếu không ngươi sẽ... Nói tới đó chợt thấy Ngọc Kiều Long dung tay điểm vào trước ngực. Thị cả kinh vội dung tay phải gạt ra, đồng thời lật tay trái đập tới. Không ngờ Ngọc Kiều Long dung tay chụp được, bên dưới phóng ra một cước, Bích Nhãn Hồ Ly huỵch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Thị cả giận nhảy phắt lên, không ngờ Ngọc Kiều Long lại nhanh như chớp sấn vào, phóng vào giữa trán thì một cước. Bích Nhãn Hồ Ly nghiêng người tránh qua, phi thân lên nóc phòng, định rút ngói trên nóc phòng ném. Nhưng không ngờ sau gáy đột nhiên đau buốt, đã bị trúng một mũi tên nhỏ. Thị đau tới mức không kìm được, ối chao một tiếng. Ngọc Kiều Long lại như con mèo rừng nhảy vọt lên nóc nhà. Bích Nhãn Hồ Ly vươn tay định điểm quyệt. Nhưng không ngờ Ngọc Kiều Long đã nắm cứng cổ tay thị, lật tay hất một cái, lại đá cho một cước. Bích Nhãn Hồ Ly lại loảng xoảng một tiếng ngã ngửa trên mái ngói. Ngọc Kiều Long lại cưỡi lên người thị, đè chặt hai tay thị. Bích Nhãn Hồ Ly ra sức giãy giụa nhưng không vùng dậy được, chỉ nói: "Ta la lên đấy, ta mà la lên thì sẽ bị bắt, nhưng cũng chẳng có gì hay cho ngươi đâu." Ngọc Kiều Long cười nhạt hạ giọng nói: "Ta không sợ, cùng lắm là mọi người biết ta biết võ nghệ, chứ mụ Giang Dương đại đạo nhà ngươi ta đã sớm nhận ra rồi, chỉ cần bắt được ngươi khép vào tội cũ thì ngươi đừng hòng sống." Bích Nhãn Hồ Ly toàn thân rung lên, bèn hạ giọng nài nỉ: "Ngươi thả ta ra, ta sẽ đi, hai quyển sách ấy ta cũng không đòi ngươi nữa." Ngọc Kiều Long nói: "Ta cũng không đưa cho ngươi, hôm nay ngươi cũng đã thấy võ nghệ của ta còn cao hơn Cao Vân Nhạn hàng trăm lần. Bất kể ngươi chống cự thế nào cũng vô dụng, bất kể ngươi chạy tới đâu, ta cũng có thể bắt ngươi về. Từ nay trở đi, ngươi phải nghe lời ta. Ta bảo làm gì thì ngươi phải làm như thế, không được trái lời ta. Nhưng ta cũng không thể xử tệ với ngươi. Thông thả ta sẽ truyền thụ lại võ nghệ trong sách cho ngươi. Ngươi có chịu không? Nói mau." Bích Nhãn Hồ Ly lúc ấy đột nhiên quạ lên khóc nức nở nói: "Ta chịu, ta chịu. Hiện ta cũng không có nơi nào dung thân. Những việc ta làm trước đây đều sai. Nếu tiểu thư ngươi chịu thu lưu ta, tại sao ta lại không chịu sống yên ổn chứ? Chỉ là lúc sư phụ ngươi chết có khuyên ta mau trốn đi. Y nói ngươi lòng dạ tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, nhất định sẽ không dung tha ta." Ngọc Kiều Long cười nhạt nói: "Sư phụ không hiểu ta, ta đối xử với ngươi thế nào, về sau ngươi sẽ biết." Lúc ấy nàng buông tay Bích Nhãn Hồ Ly, nhảy xuống trước, trở vào phòng đi ngủ. Qua hôm sau, đại biểu tỷ của nàng nói: "Đêm hôm qua trên nóc phòng có tiếng ngói vỡ, làm ta hoảng sợ, trùm chăn kín đầu, ta sợ có bọn trộm vào gây náo loạn." Ngọc Kiều Long làm ra vẻ kinh ngạc, kế đó lại cười lắc đầu nói: "Không có chuyện đó, gia cướp bất kể to gan tới đâu cũng không dám vào đây đâu." Hôm ấy Bích Nhãn Hồ Ly Cao Sư Nương ngã bệnh, dùng vải trắng quấn lên đầu, nói là bị nhức đầu. Ngọc Kiều Long còn đặc biệt tới phòng thăm thị, lại nói: "Sư phụ mất rồi, sư nương ngươi cũng không cần đau lòng quá, nhất định là người đi đường quá vất vả nên mới nhức đầu. Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ đối đãi với ngươi như đối đãi với sư phụ." Bích Nhãn Hồ Ly vâng dạ cảm ơn. Ngọc Kiều Long thấy mình đã chế phục được mụ giặc hung hãn này, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng định tìm cớ sai thị từ biệt ra đi, tìm La Tiểu Hổ chuyển một lá thư để tỏ lòng thương nhớ, khuyên y mau tìm cách xuất thân. Nhưng lại sợ Bích Nhãn Hồ Ly không tin được, nếu đem chứng cứ về nơi hà lạc của tên cường đạo chung tình bán thiên dân giao vào tay thị, thị lại trở mặt chế phục mình. Ngọc Kiều Long trong lòng do dự không quyết, không nghĩ ra được chủ ý, cũng không có cách nào biết được tình hình La Tiểu Hổ. Nàng quả thật rất lo buồn, thường nhớ tới sa mạc xa xôi và bài ca: "Trời đất tối tăm sinh tai ương, nhà ta huynh muội quá đau thương không trọn vẹn kia." Nàng lại không kìm được nỗi thương xót người tình thân thế bi thảm, lớn lên trong hoạn nạn, bây giờ không biết đang ở nơi nào mà rưng rưng nước mắt. Lại qua 2-3 tháng, lúc ấy đã hết hè sang thu, chợt Ngọc Đại Nhân cha nàng từ kinh thành trở về. Ngọc Đại Nhân thăm hỏi mấy người bạn ở Y Lê xong, liền định ngày dắt gia quyến hồi nhiệm. Đến hôm lên đường, chính là đầu mùa thu, trời trong veo. So với lúc tới thì lần trở về thanh thế lớn hơn, xe khoảng 40 chiếc, ngựa hơn 100 con, 50 viên sai quan dẫn hơn 100 doanh binh. Ngọc Đại Nhân có lúc ngồi xe, có lúc cưỡi ngựa, quay phòng lẩm lẩm, thẳng về thành thả mạc. Trên xe của Ngọc Kiều Long chỉ có A Hoàng Tú Hương giữ cái hộp nữ trang của nàng đưa cho và ôm con mèo Tuyết Hổ. Nhưng lúc ấy cho dù có trận bão lớn cũng chưa chắc đã có bọn cường đạo nào dám tới cướp. Ngọc Kiều Long không sao nhưng lúc gió bão trốn đi. Nàng như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, rời khỏi Y Lê được 3 ngày, lại thấy xe ngựa đã đi vào thảo nguyên. Lúc ấy, cỏ trên thảo nguyên đã bắt đầu khô vàng, hàng ngàn hàng vạn con ngựa hí rang trước gió Tây, sai quan doanh binh đều phấn chấn tinh thần rảo bước. Ngọc Kiều Long trong rèm xe nghe họ nói với nhau: "Yên tâm đi, ban đêm cũng không hề gì, lần này không phải giống như lúc đi. Sa mạc hiện tại không còn cướp nữa, bọn bán thiên dân đã bị quan binh bắt hết, không sót một tên." Ngọc Kiều Long vô tình nghe được câu ấy, trong lòng như bị thương đâm đao chém, thầm thương xót nghĩ: "Chẳng trách gì suốt nửa năm nay không thấy tin tức gì của La Tiểu Hổ, chẳng lẽ y đã chết rồi sao?" Trước khi y chết cũng không được gặp ân nhân Cao Lãng Thu của y, cũng không thấy mặt mình. Đúng là số phận của y quá đau khổ. Ngọc Kiều Long nghĩ tới đó vô cùng đau lòng. Qua khỏi thảo nguyên lại tới sa mạc, nàng lại không kìm được nhớ lại mấy tháng trước cùng La Tiểu Hổ nằm trên bãi cát, dốc hết can tràn, tình cảnh âu yếm ấy thật khó quên. Bây giờ quả thật không biết xương thịt của La Tiểu Hổ đã ở đâu rồi. Ngọc Kiều Long lén lau nước mắt. Thú Hương chợt nhìn thấy liền hỏi: Tiểu thư, người sao thế? Vừa tới đây người lại nhớ tới chuyện hôm trước phải không? Không sao đâu, lần này có đại nhân bảo vệ, cho dù có gặp bão lần nữa, bán thiên dân cũng không dám tới cướp chúng ta đâu. Kế lại cười nói: Người ôm Tuyết Hổ đi, nó không muốn tôi ôm cứ cào tôi, nó nhớ tiểu thư đấy. A Hoàng không biết gì này, đặt con mèo lên đầu gối tiểu thư, vốn muốn mượn nó để giúp tiểu thư bớt lo buồn, không ngờ nước mắt tiểu thư lại thánh thót rơi xuống như mưa trên bộ lông trắng như tuyết của con mèo. Lúc ấy xe ngựa đã đi vào giữa sa mạc, tiếng ngựa hí vang, xe đi càng mau, người nào cũng yên lặng, không ai trò chuyện, nặng nề bước đi. Ngọc Kiều Long ruột gan quặn thắt, cũng không biết mình lấy đâu ra bấy nhiêu nước mắt. Lại đi thêm nửa ngày, chợt nghe. À, đúng là tiếng ca ấy, hùng tráng mà thê lương, từng chữ rất rõ ràng. Trời đất tối tăm sinh tai ương, nhà ta huynh muội quá đau thương. Ngọc Kiều Long cả kinh, lại nghe ngoài xe có tiếng gió ngựa vang lên dồn dập, có người la lớn: Thằng giặc có râu quai nón, đúng là bán thiên dân rồi. Lại nghe tiếng Ngọc đại nhân cha nàng tức giận quát: Bắn tên! Chỉ nghe vù vù tiếng tên bay liên tiếp rít lên, Ngọc Kiều Long trong lòng đau buốt, lệ tuôn như suối, hai tay ôm ngực. A Hoàng Tú Hương hoảng sợ, mặt trắng bệch, ngã vật vào lòng nàng. Lúc ấy lại nghe phía ngoài có giọng hát hiên ngang vang lên: Cha gặp bất hạnh, mẹ tự tử, con côi may được họ hàng thương, nhà ta gia thế người đều biết, duy có anh em chẳng tỏ tường. Phía ngoài tiếng tên rít gió càng gấp, chiếc xe cũng đột nhiên dừng lại. Lại nghe Ngọc đại nhân cha nàng gầm lên: Đuổi theo, giết, không bắt được thằng giặc ấy thì các ngươi đừng trở về. Tiếng quát xen lẫn với tiếng tên rít gió, tiếng gió ngựa khua vang cùng tiếng ca lúc đứt lúc nối rõ ràng. Người ấy vừa phi ngựa vừa hát, tiếng ca dần dần đi xa. Ngọc Kiều Long đẩy con mèo vào Tú Hương ra. Nàng bước ra ngoài, đứng trên xe, nhìn ra xa xa, thấy có 30-40 doanh binh cưỡi ngựa, đều cầm cung, tuốt đao phóng về phía bắc. Xa tích ở phía bắc, có mấy con ngựa. Người trên ngựa thỉnh thoảng quay lại, giống như bắn lại đám doanh binh. Trong giây lát, mấy tên cướp đã phóng vào Gò Cát. Ngọc Kiều Long trước sau không nhìn thấy diện mạo là Tiểu Hổ. Đại đội xe ngựa đã dừng lại ở đó, đám sai quan doanh binh đều tuốt đao lấp loáng bảo vệ bên xe. Ngọc đại nhân cưỡi con ngựa cao lớn màu tía, tay cờ bảo kiếm cao giọng quát: Đuổi theo! Ông đứng quay lưng lại, chỉ thấy bộ râu lốm đốm bạc phất phơ trong gió. Ngọc Kiều Long vội trở vào xe, con mèo nằm trong góc xe vẫn đang ngủ say. Bên ngoài là bầu không khí yên lặng đáng sợ. Lát sau tiếng trò chuyện lại dần dần nổi lên. Đám bột phụ và A Hoàng đều bước tới dán rèm nhìn tiểu thư, lại an ủi nàng: Tiểu thư yên tâm đi, bọn cướp đã bị quan quân của chúng ta đuổi chạy rồi. Ngọc Kiều Long lau nước mắt nói: Ta không sợ gì, chỉ là phu nhân hiện ra sao? Đám bột phụ nói: Thái thái cũng không bị sợ hãi gì. Ngọc Kiều Long sai A Hoàng Tú Hương mang giày vào, đám bột phụ đỡ nàng xuống xe, đi qua mấy chiếc xe bên cạnh thăm mẹ. Ngọc phu nhân nói: Ta không việc gì, ngươi không bị sợ hãi gì thì ta yên tâm rồi. Bọn giặc mới rồi không đông, chỉ có 4 người, các ngươi có nghe khúc hát của chúng mới rồi không? Ngọc Kiều Long lau nước mắt lắc đầu nói: Con không nghe. Ngọc phu nhân nói: Ngươi về xe nghỉ ngơi đi, đợi khi nào bắt được bọn cướp, cả bán thiên dân ấy quả rất to gan, cũng không biết là người thế nào. Bên cạnh có một bộc phụ nói: Tôi nhìn thấy tên cướp ấy có râu quai nón, tóc tai cũng dài, trông như con quỷ, cưỡi ngựa màu đen, miệng thì hò hét. Ngọc Kiều Long đau lòng rơi lệ không thôi. Hai bộc phụ lại đỡ nàng về xe. Nàng rất lo lắng, lại nghĩ: Nếu lát nữa quan quân bắt được La Tiểu Hổ giải về, chặt đầu trước xe, máu của y chảy xuống cát, thì mình làm sao chịu nổi. Nàng lo lắng hồi lâu, chợt nghe lại có một tràng tiếng gió ngựa dồn dập, lại nghe cha nàng tức giận quát: "Các ngươi còn mặt mũi nào trở về? Bọn cướp không bắt được một đứa nào về à? Khốn nạn quân ăn hại!" Ngọc Kiều Long lúc ấy mới yên tâm, biết là Tiểu Hổ đã chạy thoát. Nàng rất khâm phục là Tiểu Hổ, anh hùng khỏe mạnh, nhưng lại bất giác nổi giận, nghĩ thầm: xa cách nhau nửa năm, ngươi vẫn làm ăn cướp như thế, ngươi cũng quá không có chí khí, ngươi như thế thì ta làm sao gặp ngươi được. Vì thế lại không ngừng rơi nước mắt. Chiếc xe lại lắc lư, bên ngoài Ngọc Đại Nhân giận dữ chửi mắng đám thu hạ vô dụng, vừa chửi mắng vừa tức tối chỉ huy đoàn xe ngựa đi về phía trước. Trong này Ngọc Kiều Long được Tú Hương khuyên giải, nàng không thể không nín khóc. Nàng nghĩ ngợi suốt nửa ngày, trong lòng rất xốn xang, chỉ là vẫn mang một mối tình ai oán. Nỗi ai oán này không sao nói ra được, trừ phi cho mình một con ngựa, cho mình đuổi theo La Tiểu Hổ, cho mình đánh y một trận mới xong. Đoàn xe ngựa đi mau hơn, vượt qua sa mạc, tìm dịch trạm nghỉ ngơi, hôm sau lại đi tiếp, vài hôm thì tới thành Thả Mạc. Tới nhà môn xuống xe vào trong, Ngọc Kiều Long lại cảm thấy nhà mình có vẻ xa lạ. Một người bộc phụ ở lại coi nhà nói: "Sau khi phu nhân và tiểu thư đi rồi, ở nhà không có chuyện gì. Chỉ là Cao sư gia, Cao sư nương trở về. Cao sư gia chết rồi, trong phòng của tiểu thư thường có tiếng động, chúng tôi sợ là ma quỷ, đều không dám ngủ trong phòng tiểu thư." Ngọc phu nhân tức giận quát: "Không được nói nữa. Vốn là Ngọc Kiều Long dọc đường đã gặp nhiều chuyện sợ hãi rồi, bây giờ vừa về tới các người đã nói những lời như thế, đi ra ngoài." Người bộc phụ ấy thẹn thùng lui ra. Ngọc Kiều Long lại lắc đầu nói: "Con không sợ, con vẫn muốn ở trong phòng của con, chỉ là mỗi tối gọi Cao sư nương tới làm bạn với con là được." Ngọc phu nhân do dự một lúc, nhưng nghĩ Cao sư nương đã lớn tuổi, lúc bình thời lại rất có khuôn phép, bây giờ chồng bà ta chết rồi, bà ta cũng rất đáng thương, vả lại con gái mình đã thích bà ta thì cứ gọi bà ta tới, nửa là bạn, nửa là người hầu thì cũng tốt. Người lớn tuổi như bà ta còn đáng tin cậy hơn bọn A Hoàng, nên bèn ưng thuận. Từ đó cứ chiều tối thì Ngọc Kiều Long cùng Bích Nhãn Hồ Ly ngủ chung một phòng. Ngọc Kiều Long vốn tâm tình phiền muộn, nhưng từ khi nàng ở chung với Bích Nhãn Hồ Ly, tối nào Bích Nhãn Hồ Ly cũng kể rất nhiều chuyện với nàng. Nói thì từ năm 20 tuổi đi lại giang hồ, đến nay đã 30 năm, từng gặp rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, kể lại những chuyện hung dữ độc ác dâm đảng, hạ tiện mà thị đắc ý. Nói chuyện núi cao sông lớn, nói chuyện danh hiệp cường đạo, lại nói quan hệ giữa thị với Cao Lãng Thu. Cho tới chuyện trước đây thị hại chết người Câm ra sao, Cao Lãng Thu làm thế nào lừa lấy hai quyển kỳ thư trong tay thị. Vì thế Ngọc Kiều Long bỗng biết được rất nhiều chuyện bên ngoài phòng quê, những chuyện ấy khiến nàng kinh ngạc, hâm mộ, lại cởi bỏ cho nàng nhiều mối phiền muộn trong lòng. Bích Nhãn Hồ Ly rốt lại cũng không có ý gì khác, thì lưu lạc trên giang hồ bấy nhiêu năm, kết quán gây thù ở ngoài rất nhiều, gây ra nhiều vụ án lớn. Đám bổ đầu nổi tiếng ở các nơi mà thị gây án nhất định phải bắt thị bằng được mới chịu cam tâm, cũng rất đông. Hiện tại Ngọc Kiều Long đối xử với thị rất tốt, ăn uống cũng đầy đủ, hàng ngày ngoài việc may vá quần áo cũng không phải làm gì khác. Bất kể người trên người dưới cũng đều gọi thị là Cao sư nương. Thị tính ra cũng rất tri túc, rất yên phận, chỉ là thỉnh thoảng đề phòng vạn nhất bị người ta phát hiện ra mình là Bích Nhãn Hồ Ly, quan quân tới bắt, hoặc lúc Giang Nam Hạc tìm tới báo thù cho sư huynh, lúc ấy phải tìm cách trốn chạy. Lại nghĩ lúc trốn chạy phải đưa Ngọc Kiều Long để giúp đỡ một tay. Nên ngoài việc kể lại những tin tức mới lạ, những chuyện giặc cướp trên giang hồ để dẫn dụ Ngọc Kiều Long, thị còn rất cung kính với nàng. Nàng bảo gì là thị đều làm theo, không hề trái lại. Ngọc Kiều Long vừa giám thị thị, vừa lung lạc thị, định lợi dụng thị vào sa mạc tìm La Tiểu Hổ đưa thư cho mình, nhưng lại không yên tâm, vẫn không dám nói rõ chuyện La Tiểu Hổ với thị. Bất giác lại qua vài tháng, lúc ấy trời đã khá lạnh, cỏ ngoài đồng đều héo úa, thú rừng không có chỗ nào trốn núp, đúng mùa săn bắn. Lúc ấy lại là lúc biên giới yên tĩnh, nha môn vô sự, Ngọc Đại Nhân cơ hồ ngày nào cũng đi săn. Lúc y đi săn rất oai phong, ít nhất cũng mang theo 20 viên sai quan, mang theo chim ưng, chó săn, cung tên, súng ống đủ thứ. Hằng ngày ra ngoài ắt săn được rất nhiều chồn cáo, thỏ, treo, có lúc cao hứng lại gọi Ngọc Kiều Long đi theo. Ngọc Kiều Long lại phải dắt A Hoàng Túa Hương và Cao Sư Nương. Nhưng tuy nàng ưa thích săn bắn, nhưng chính mình thì chưa bao giờ động tay vào. Hiện tại, nàng đã luyện được thủ pháp Liên Châu tiễn bách phát bách trúng, vốn không cần dùng ưng dùng chó, cũng có thể bắt chồn bắn thỏ. Nhưng nàng tuyệt đối không để lộ ra. Trước mặt cha nàng chỉ làm ra vẻ hoạt bát tự nhiên, nhút nhát. Cha nàng chỉ biết con gái cử ngự không kém, nhưng không biết con gái còn có một thân võ nghệ hơn người. Càng không ngờ vị Cao Sư Nương theo sát con gái nguyên là Giang Dương Đại Đạo.